Kính thưa quý anh, quý chị, loạt bài giáo lý mới của Đức Thánh Cha Francisco cho cộng đồng dân Chúa đó là thói hư tật xấu và nhân đức trọn lành. Hôm nay thứ tư là bài giáo lý thứ sáu trong loạt bài này. Trong sáu bài giáo lý thì Đức Thánh Cha nói tới bốn tật xấu, trừ hai bài đầu. Tật xấu đầu tiên đó là ham ăn. Tật xấu thứ hai đó là ham sắc dục. Tật xấu thứ ba đó là ham tiền của. Và hôm nay tới tật xấu thứ tư, đó là tật xấu nóng giận. Và để mở đầu cho mỗi bài giáo lý, Đức Thánh Cha đều trích một đoạn kinh thánh, trích thư thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, đoạn 4 câu 26, 27 và 31, 32. Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn, đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng. Anh em đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng giận, hờn dỗi hay la lối thóa mạ. Và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta dừng lại để suy tư về tật xấu nóng giận. Đó là một tật xấu đặc biệt u tối và có lẽ là tật xấu dễ nhận ra nhất từ cái nhìn thể lý. Người bị cơn giận thống trị khó có thể che giấu sự thúc đẩy này. Bạn có thể nhận ra nó qua những chuyển động của cơ thể người đó, qua sự hung hăng, qua hơi thở khó khăn và vẻ mặt nhăn nhó cũng như cau có của người đó. Trong biểu hiện gay gắt nhất của nó, sự tức giận là một tật xấu không để chúng ta yên. Nếu nó nảy sinh từ một sự bất công phải gánh chịu, hoặc chúng ta nghĩ là như vậy, thì nó thường không biểu lộ chống lại người có lỗi, nhưng chống lại nạn nhân bất hạnh đầu tiên mà chúng ta gặp phải. Có những người kiềm chế cơn giận ở nơi làm việc, tỏ ra điềm tĩnh và tự chủ, nhưng khi về đến nhà lại trở nên không thể chịu nổi với vợ con. Giận dữ là một tật xấu lây lan. Nó có khả năng khiến chúng ta mất ngủ và khiến chúng ta không ngừng âm mưu trong đầu, ngăn cản lý trí và suy nghĩ của chúng ta. Giận dữ là một thói xấu phá hủy các tương quan giữa con người với nhau. Nó thể hiện sự bất lực trong việc chấp nhận sự khác biệt của người khác, đặc biệt khi những lựa chọn trong cuộc sống của họ khác với lựa chọn của chúng ta. Nó không dừng lại ở hành vi sai trái của một người, nhưng là mọi thứ nơi người đó. Chính người kia, người như thế, người như vậy là người gây ra sự tức giận và oán giận. Chúng ta bắt đầu ghét giọng điệu, những cử chỉ bình thường hàng ngày của họ, cách suy luận và cảm nhận của họ. Khi tương quan đi đến mức độ thoái hóa này, thì chúng ta không còn sáng suốt nữa. Bởi vì đôi khi một trong những đặc điểm của sự tức giận là nó không thể nguôi ngoai theo thời gian. Trong những trường hợp đó, ngay cả khoảng cách và sự im lặng thay vì xoa dịu sức nặng của những hiểu lầm lại càng phóng đại chúng thêm. Chính vì lý do này mà Thánh Tông Đồ Phaolô, như chúng ta đã nghe, khuyên các ký hữu của mình hãy giải quyết ngay vấn đề và cố gắng hòa giải. Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Điều quan trọng là mọi thứ phải được hóa giải ngay lập tức trước khi mặt trời lặn. Nếu ban ngày có thể nảy sinh nhiều hiểu lầm, hai người có thể không hiểu nhau nữa, bỗng thấy mình xa cách nhau, nhưng không nên giao ban đêm cho ma quỷ. Thói xấu sẽ khiến chúng ta không ngủ được vào ban đêm, nghiền ngẫm những lý do của mình và những sai lầm không thể giải thích được. Những lỗi lầm mà không bao giờ là của chúng ta, nhưng luôn là của người khác. Khi một người đang giận dữ, thì luôn nói rằng vấn đề là do người khác. Họ không bao giờ có thể nhận ra những khuyết điểm, thiếu sót của mình. Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện cho các tương quan giữa con người, nơi là một bãi mìn, một mảnh đất không bao giờ có sự cân bằng hoàn hảo. Trong cuộc sống, chúng ta đối mặt với những người xúc phạm, gây nên lỗi lầm với chúng ta. Cũng như chắc chắn, không phải lúc nào chúng ta cũng yêu thương mọi người đúng mức. Chúng ta đã không đáp lại tình yêu của một số người bằng tình yêu mà họ xứng đáng có được. Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi. Đừng quên điều này. Do đó, tất cả chúng ta cần học cách tha thứ để được thứ tha. Con người sẽ không ở bên nhau nếu họ không thực hành nghệ thuật tha thứ trong chừng mực con người có thể làm được. Sự giận dữ được chống lại bằng lòng nhân từ, rộng lượng, hiền lành, nhẫn nại. Tuy nhiên, về sự tức giận, có thêm một điều cuối cùng cần nói. Người ta nói rằng tức giận là một tật xấu khủng khiếp. Nó là nguồn gốc của chiến tranh và bạo lực. Lời nói đầu của tác phẩm Iliad mô tả cơn thịnh nộ của Achilles, điều sẽ là nguyên nhân của tang thương vô tận. Nhưng không phải mọi thứ nảy sinh từ sự tức giận đều sai. Người xưa đã nhận thức rõ ràng trong con người chúng ta có một phần nóng nảy. Đó là điều không thể và không được phép phủ nhận. Các đam mê ở một mức độ nào đó là vô thức. Chúng xảy ra, chúng là những trải nghiệm của cuộc sống. Chúng ta không chịu trách nhiệm về sự tức giận khi nó phát sinh, nhưng luôn luôn chịu trách nhiệm về sự phát triển của nó. Và đôi khi, việc trút cơn giận đúng cách lại là điều tốt. Nếu một người không bao giờ tức giận, nếu họ không cảm thấy phẫn nộ trước sự bất công, nếu khi đối mặt với người yếu bị áp bức mà họ không cảm thấy lòng mình run lên, thì nó có nghĩa là họ không có tính con người, càng không phải là Kitô hữu. Có một thứ gọi là sự vẫn nộ thánh thiện. Nó không phải là sự giận dữ, nhưng là một chuyển động nội tâm. Trong cuộc đời của Chúa Giêsu, người đã vài lần có sự phẫn nộ đó. Người không bao giờ lấy ác báo ác, nhưng trong tâm hồn, người cảm nhận được cảm giác này. Và trong trường hợp những người buôn bán trong đền thờ, người đã thực hiện một hành động mạnh mẽ và có tính ngôn sứ. Không phải xuất phát từ sự giận dữ mà từ lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng, một bên là lòng nhiệt thành, là sự thịnh nộ thánh thiện, còn một bên kia là sự nóng giận và là điều xấu. Với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, chúng ta cần tìm ra mức độ đúng đắn cho những đam mê. Đào luyện tốt các đam mê để chúng hướng đến điều thiện chứ không phải đến điều xấu. Cảm ơn anh chị em. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta thấy ngay cái câu cuối cùng đây này. Đức Thánh Cha nói là chúng ta cần tìm ra mức độ đúng đắn cho những đam mê. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là đào luyện tốt các đam mê để chúng hướng đến điều thiện chứ không đến điều xấu. Thì qua câu này, Đức Thánh Cha muốn xác định với chúng ta là đam mê tự nó vẫn có nơi con người đã sa ngã nguyên tội của chúng ta. Chúng ta không thể tránh được. Và đam mê đó, nếu mà được sử dụng đúng thì nó tốt, nếu không thì nó sẽ thành xấu. Do đó này, Đức Thánh Cha nói là đào luyện tốt các đam mê để chúng hướng đến điều thiện chứ không phải đến điều xấu. Và chính Đức Thánh Cha cũng nói ở phía trên, đó là các đam mê ở một mức độ nào đó là vô thức. Bởi vì chúng nó có sẵn ở trong người chúng ta rồi. Dù chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội đi nữa, chúng ta được tha nguyên tội thôi, còn mầm mống nguyên tội vẫn còn đó. Đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, đủ mọi thứ, khuynh hướng xấu vẫn còn trong chúng ta. Do đó nên Đức Thánh Cha nói là chúng xảy ra, chúng là một trải nghiệm của cuộc sống. Không thể nào mà chúng ta lại không có đam mê. Không thể nào. Đó là cái kinh nghiệm của cuộc sống. Ai cũng trải qua hết. Bằng không thì chúng ta như thế nào? Đức Thánh Cha nói có nghĩa là không có tính người. Càng không phải là Kitô hữu. Đây, Đức Thánh Cha đặt trường hợp là nếu một người không bao giờ tức giận, nếu họ không cảm thấy phẫn nộ trước sự bất công, nếu khi đối mặt với người yếu bị áp bức mà họ không cảm thấy lòng mình run lên, thì đó, họ không còn tính người, không có tính người, không phải là Kitô hữu. Nhưng mà cái đam mê tự nó không có tội, và nó là một cảm xúc, là một khuynh hướng. Đức Thánh Cha nói khẳng định rõ ràng, chúng ta không chịu trách nhiệm về sự tức giận. Khi nó phát sinh thì chúng ta không chịu trách nhiệm. Tại vì nó tự nhiên nó có. Nó giống như cơn cám dỗ vậy. Nhưng Đức Thánh Cha nói tiếp, luôn luôn chịu trách nhiệm về sự phát triển của nó. Có nghĩa là nếu chúng ta cảm thấy chúng ta bắt đầu ham muốn tình dục, hay là tham lam của cải của người khác, hay là đang tức giận, tự nhiên những cái cảm xúc đó nó nổi lên, thế chưa có tội. Chưa không phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu chúng ta để cho nó phát triển, nếu chúng ta không có trấn an nó, không có làm chủ bản thân mình, vì thế mà nó gây ra những hành động, những thái độ bất xứng với ơn gọi làm người, với ơn gọi là con của Thiên Chúa, thì chúng ta chịu trách nhiệm. Có nghĩa là tội lỗi. Thế thôi. Và Đức Thánh Cha còn nói thêm ở cái chỗ là chính cái sự tức giận đó, nó cũng có lúc tốt chứ không phải chỉ xấu thôi. Đây, Đức Thánh Cha nói tức giận là một tật xấu khủng khiếp. Nó là nguồn gốc của chiến tranh và bạo lực. Thật sự là như vậy. Khi người ta đánh nhau là người ta tức nhau. Khi người ta đánh nhau người ta hận nhau. Người ta báo thù. Đấy, bây giờ chúng ta thấy chiến tranh ở bên Thánh Địa không? Rõ ràng bên Thánh Địa còn rõ hơn là bên Ukraine nữa. Bởi vì thù hận. Mà cái cuộc thù hận này từ năm 1948 khi Israel về nước và lập quốc, được công nhận là một quốc gia. Chiến tranh kéo dài từ đó tới bây giờ. Mắt đèn mắt, răng đèn răng. Giờ do sự tức giận thôi. Nhưng Đức Thánh Cha nói, không phải mọi thứ nảy sinh từ sự tức giận đều sai. Không phải. Đó, và Đức Thánh Cha thậm chí còn nói tới, nó không sai chớ, nó còn là có một thứ gọi là sự phẫn nộ thánh thiện. Nó không phải là sự giận dữ, nhưng là một chuyển động nội tâm. Sự phẫn nộ thánh thiện. Phẫn nộ mà là thánh thiện, các anh chị thấy không? Nó hay vậy. Bởi vì sao vậy? Như Đức Thánh Cha nói, nó phát xuất từ lòng nhiệt thành đối với Chúa. Đức Thánh Cha nói là, trường hợp của Chúa Giêsu nhá, người không bao giờ lấy ác báo ác, nhưng trong tâm hồn người cảm nhận được một cảm giác. Trong trường hợp những người buôn bán trong đền thờ, người đã thực hiện một hành động mạnh mẽ và có tính ngôn sứ, không phải xuất phát từ sự giận dữ mà từ lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa. Và Đức Thánh Cha dặn kỹ chúng ta này, chúng ta phải phân biệt rõ ràng, một bên là lòng nhiệt thành, là sự thịnh nộ thánh thiện, còn bên kia là sự nóng giận và là điều xấu. Tuy nhiên, ở đây chúng ta thấy được là đôi khi chúng ta vì nhiệt thành nhà Chúa thật. Chẳng hạn như là chúng ta thấy anh chị em chúng ta bỏ lễ Chúa Nhật hay là lười lĩnh không đi lễ các thứ đó, thì chúng ta lại khủng bố họ. Thay vì cầu nguyện cho họ, cảm thương họ, khuyên bảo họ, nâng đỡ họ thì chúng ta lại khủng bố. Ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta khinh họ, xa lánh họ, nói hành, nói xấu họ. Thì cái đó đâu phải tự nhiệt thành từ nhà Chúa đâu. Cái đấy là nhân danh Thiên Chúa để khủng bố thì đúng hơn. Dù là có sự phẫn nộ thánh thiện đấy, nhưng mà thật sự ra ít ai mà có những cái sự phẫn nộ thánh thiện chính đáng lắm. Ở trong Cựu Ước có trường hợp của ông Matthias, ngay đầu cuốn sách Maccabê thứ nhất, đó là sau khi dân Do Thái được hoàng đế Ba Tư cho hồi hương để kiến thiết lại đền thánh, thì tới một đế quốc khác nổi lên, đó là đế quốc Hy Lạp. trước khi xảy ra đế quốc Roma. Đế quốc Hy Lạp có nghĩa là muốn làm nghĩa là cả mọi nước mà dưới quyền cai trị của họ đó, theo văn hóa của họ, mà văn hóa của họ thì ngược lại với những gì mà của dân Do Thái. Nhiều người thấy văn minh của Hy Lạp thì đã nhào tới và kêu gọi dân chúng hãy theo những cái thứ văn minh đó, bỏ Chúa. Tuy nhiên, một trong những người và cả gia đình, cả làng nước của ông ta không chịu, đó là ông Matthew, đã nhất định không nghe theo lời khuyên và dụ dỗ của thành phần có quyền của đế quốc Hy Lạp lúc bây giờ đang ở Jerusalem, khuyên ông cúng tế. Tuy nhiên, ông nhất định là không. Để rồi một trong dân chúng có một kẻ nhào lên làm những cái điều mà thẩm quyền của Hy Lạp khuyên ông Matthew. Và ông ấy tức quá, ông ấy nhào tới và giết luôn cái người đó và giết tất cả những người có quyền của Hy Lạp lúc bây giờ tới để mà dụ dỗ dân chúng cũng như ông ấy. Và từ đó, ông ta, con cái ông ta, gia đình ông ta, làng nước của ông ta, những ai theo lời ông ta kêu gọi đã mở một cuộc kháng chiến. Và đó là có hai cái cuốn Maccabe 1, 2 ở trong thánh sổ bộ thánh kinh cựu ước. Đấy là những sự phẫn nộ thánh thiện mà thật sự là như thế. Chứ không phải là sự phẫn nộ thánh thiện như mấy em vừa mới nói. Đó là nhân danh Thiên Chúa mà khủng bố. Giống như là thành phần Hồi giáo cực đoan Ả Rập nhân danh Thiên Chúa để khủng bố, để giết người. Tất cả những cái đó là không phải là sự giận dữ từ lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa. Nhưng mà bây giờ, để nói riêng về cái tật xấu, nóng giận, thì Đức Thánh Cha cho ông ta thấy được là trước hết là cái đặc điểm của nó. Đặc điểm của nó trước hết là nó lộ liễu. Nó dễ bị nhận ra nhanh qua những cái dấu hiệu bề ngoài. Đây Đức Thánh Cha nói là bạn có thể nhận ra nó qua những chuyển động của cơ thể cái người đó, qua sự hung hăng, qua hơi thở khó khăn và vẻ mặt nhăn nhó cùng câu có của người đó. Hay là mặt bừng bừng lên, đỏ mặt lên, tay nắm lại. Đấy, tất cả những cái đó là những cái chứng tỏ là cái người đó rất là giận dữ. Và đôi khi giận một cái là phang liền, giận một cái là ném liền, giận một cái là đập liền, giận một cái là đánh liền, giận một cái là có súng trong tay bắn liền. Đức Cha nói tiếp, cái giận dữ nó là một tật xấu lây lan, không phải là một tật xấu lộ liễu nhất mà còn là một tật xấu lây lan nữa. Lây lan ở chỗ nào? Lây lan ở chỗ như Đức Thánh Cha nói đây này, nếu nó nảy sinh từ một sự bất công phải gánh chịu, hoặc chúng ta nghĩ là như vậy, thì nó thường không biểu lộ chống lại người có lỗi, có nghĩa là không giận dữ người có lỗi, nhưng chống lại nạn nhân bất hạnh đầu tiên mà chúng ta gặp phải. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, có những người kiềm chế cơn giận ở nơi làm việc, tỏ ra điềm tĩnh và tự chủ, nhưng khi về nhà lại trở nên không thể chịu nổi với vợ, với con. Đấy, nạn nhân đầu tiên mà những người giận dữ gặp phải, đó là vợ con họ. Là những người yếu thế, là những người họ làm chủ, thì họ kìm hãm cái cơn giận, không chống lại người có lỗi. Bởi vì họ sợ, họ nể, mà họ trút cơn giận xuống trên những người khác. Vì thế mới gọi là giận cá chém thớt. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh đến cái khía cạnh giận dữ là một tật xấu lây lan nữa là chỗ nào? Nó có khả năng khiến chúng ta mất ngủ và khiến chúng ta không ngừng âm mưu trong đầu. Đó, nó lây lan đó. Nó cứ lan man, nó liên miên như vậy thôi. Khi chúng ta không có dẹp cái cơn giận dữ chúng ta là chúng ta sẽ giống như là mỗi ngày một tăng lên. Chứ nó không có giảm đi. Và Đức Cha nói tới một cái đặc điểm nữa. Đặc điểm thứ ba của tật xấu nóng giận. Đó là giận dữ là một thói xấu phá hủy các tương quan giữa con người với nhau. Ở chỗ nào các anh chị? Ở chỗ là không chấp nhận nhau. Những cái gì ngứa tai gai mắt của mình là phang liền. Thế thôi. Đấy, Đức Thánh Cha nói. Nó thể hiện sự bất lực trong việc chấp nhận sự khác biệt của người khác. Đặc biệt khi những lựa chọn trong cuộc sống của họ khác với lựa chọn của chúng ta. Có nghĩa chỉ khác biệt thôi mà chúng ta tức giận với nhau rồi. Đừng có nói là phạm đến nhau mà chỉ khác nhau thôi đã tức rồi. Đúng hơn, lúc đầu chúng ta không có cảm tình với những cái không hợp với chúng ta. Rồi chúng ta khó chịu. Rồi từ từ chúng ta không có bỏ đi hay là không có dẹp nó xuống. Thì nó lại cứ tăng lên. Cho tới khi chúng ta đụng phải người đó. Và người đó vừa mới làm một cái gì khác, cái là chúng ta quát liền, chúng ta chửi liền. Đó nên Đức Thánh Cha nói tiếp này. Nó không dừng lại ở hành vi sai trái của một người, nhưng làm mọi thứ nơi người đó. Giá mà họ làm sai trái chúng ta tức thì còn có lý đi. Nhưng mà đây sau khi tức rồi, chúng ta không bỏ đi, chúng ta nuôi cái khó chịu càng ngày càng lớn lên, thì cái gì xảy ra? Mọi thứ như người đó đều trái tai gai mắt. Dù họ làm tốt, dù họ có gì đi nữa, càng tốt càng có tiếng hơn họ, rồi càng được nâng bốc thì càng tức giận với cái người đó. Bất cứ những gì ở nơi người đó đều trở thành cơn giận của chúng ta. Tứ Thiên Cha nói là chúng ta bắt đầu ghét giọng điệu của họ. Những cử chỉ bình thường hàng ngày của họ chúng ta cũng ghét luôn. Cách suy luận và cảm nhận họ ghét hết, chỉ vì chúng ta không hợp với họ. Do đó Đức Thánh Cha nói là giận dữ là một thói xấu, phá hủy các tương quan giữa con người với nhau là như thế. Và khi mà cái mối tương quan đó nó càng ngày càng tệ hơn thì cái gì xảy ra các anh chị? Đức Thánh Cha nói là khi tương quan đi đến mức độ thoái hóa này thì chúng ta không còn sáng suốt nữa, có nghĩa là chúng ta trở nên mù tối. Bởi vì Đức Thánh Cha nói đôi khi một trong những đặc điểm của sự tức giận là nó không thể nguôi ngoai theo thời gian. Và như nói em nói, nếu chúng ta không trấn an nó, không có dẹp nó, không có làm chủ bản thân mình, thì nó sẽ càng ngày càng tăng. Và nó sẽ giận cái con người chúng ta, giận đủ mọi thứ nơi người đó. Dù người đó tốt, dù người đó thế nào đi nữa, chúng ta cũng giận và càng giận hơn nữa. Bởi vì chúng ta không dẹp, do đó càng ngày càng khó chịu. Mà càng khó chịu thì là càng tức, càng giận, và càng muốn choảng cái người đó khi có gì. Và Đức Cha nói tiếp, trong những trường hợp đó, ngay cả khoảng cách và sự im lặng, thay vì xóa dịu sức nặng của những hiểu lầm, lại càng phóng đại chúng thêm. Đấy, kể cả khi chúng ta ở một mình, không có gần gũi người đó, và chúng ta thinh lặng, không nói năng gì, thì chính những khi đó, những khoảng cách đó lại làm tăng thêm cái sự khó chịu cho chúng ta. Bởi vì tất cả những gì chúng ta mất cảm tình với họ, khó chịu với họ, nó làm chủ chúng ta và nó xui khiến, điều khiển cái trí óc của chúng ta nghĩ những cái điều xấu nhất cho họ, và chúng ta càng tức họ hơn nữa. Bởi vì đây này, thay vì xóa dịu sức nặng của những hiểu lầm, lại càng phóng đại chúng thêm, thấy không? Và chính vì lý do này, Đức Cha nói, Thánh Phaolô khuyên các kín hữu của mình hãy giải quyết ngay vấn đề và cố gắng hòa giải. Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Điều quan trọng là mọi thứ phải được hóa giải ngay lập tức trước khi mặt trời lặn. Đức Thánh Cha chặn kỹ theo lời khuyên của Thánh Phaolô. Bởi vì nếu không là chúng ta càng khó chịu hơn, chính chúng ta làm hại chúng ta. Trong khi đó, cái nạn nhân của chúng ta đôi khi không biết chúng ta chịu đựng những cái đó. Thói xấu sẽ khiến chúng ta không ngủ được vào ban đêm. Đó, nếu chúng ta không tha thứ trước khi mặt trời lặn, là thói xấu giận dữ đó sẽ khiến chúng ta không ngủ được vào ban đêm. Ở chỗ nào? Ở chỗ Đức Thánh Cha nói nghiền ngẫm những lý do của mình và những sai lầm không thể giải thích được, những lỗi lầm mà không bao giờ là của chúng ta nhưng luôn là của người khác. Khi một người đang giận dữ thì luôn nói rằng vấn đề là do người khác. Họ không bao giờ có thể nhận ra những khuyết điểm thiếu sót của mình. Chúng ta phải nhận biết mình thì chỉ có sự thật mới giải phóng chúng ta thôi. Nhưng vì chúng ta không nhận biết mình, chúng ta cứ đổ cho người khác và để rồi có lý để mà tức với người khác. Do đó chúng ta không có được bình an. Chúng ta lại còn mất ngủ nữa. Chúng ta lại còn mệt mỏi nữa. Có phải là chúng ta tự gánh chuốc lấy cái gánh nặng cho mình không? Những cái khổ ải cho mình không? Không biết họ là nạn nhân của sự giận dữ chúng ta hay là chính chúng ta là nạn nhân của sự giận dữ chúng ta. Giống như tha thứ vậy. Nếu chúng ta không tha thứ thì chúng ta là nạn nhân gấp đôi. Ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta bị phạm nhân phạm đến chúng ta rồi là thứ nhất, đó là nạn nhân thứ nhất là chúng ta. Bây giờ chúng ta không tha cho người ta thì chúng ta cứ để trong lòng, thì lòng chúng ta đã nặng nề bất an, và chúng ta sợ ma ban ngày, chúng ta thấy họ ở đâu tránh đi chỗ khác chơi. Khi chúng ta nóng giận thì có vẻ là chúng ta như là quyền lực đấy, nhưng mà thật sự những người nóng giận, tức giận và không có cầm hãm được mình là những người yếu nhất, bởi vì không làm chủ được mình. Tất nhiên Đức Thánh Cha khuyên dạy chúng ta cách để chúng ta thoát được cái thói xấu nóng giận thì có hai cách. Cách thứ nhất, Đức Thánh Cha nói là tất cả chúng ta đều là người có tội, đừng quên điều này. Do đó tất cả chúng ta cần học cách tha thứ để được thứ tha. Một khi chúng ta nhận mình tội lỗi thì những ai xúc phạm đến chúng ta, chúng ta thay vì tức giận, chúng ta thông cảm với họ. Và nếu như các thánh thì các thánh nói là con là một tội nhân, do đó con đáng bị người khác chửi rủa, người khác khinh miệt con như vậy. Chẳng hạn trường hợp của vua David sau khi phạm tội ngoại tình với Bathsheba, vợ của Uriah, và vì thế nên vua bị phạt là đứa con Absalom của vua nổi loạn, vua chạy đi tránh nạn với triều đình. Thì trên đường đi đánh nạn thì lại gặp một người trong họ hàng của vua Sao Lê trước vua, đã nguyên rủa vua ngay trước mặt quân thần, và quân thần tính giết cái tên lếu láo lếu phạm thượng đó, nhưng vua không cho, bởi vì vua nói là nếu Thiên Chúa muốn dùng hắn để nguyền rủa David thì sao, vua đã công nhận mình có tội và đáng phải phạt. Đó, nếu chúng ta thật sự là cảm thấy mình tội lỗi thì chúng ta chấp nhận tất cả những gì xảy ra cho chúng ta, chúng ta xứng đáng chịu những cái đó, chứ không phải vì thế mà chúng ta tức giận. Nếu chúng ta tức giận là nghĩa là chúng ta ngon lành, chúng ta không đáng được những cái đó, bởi thế nên chúng ta mới tức những cái gì mà phạm đến chúng ta. Và cái điều thứ hai mà Đức Thánh Cha dạy chúng ta để chúng ta có thể làm chủ và tránh được cái thói xấu giận dữ, đó là sự giận dữ được chống lại bằng lòng nhân từ, rộng lượng, hiền lành, nhẫn nại. Cái này là đúng theo nguyên tắc, nhưng thực tế thì lại không. Theo em, tại sao vậy? Tại vì thực tế thì ai có lòng nhân từ, rộng lượng, hiền lành, nhẫn nại? Ít có người như vậy lắm. Ít có người như vậy lắm. Do đó nên hễ mà giận dữ là xảy ra những cái lỗi lầm, lỗi đức mà ai thôi. Bởi vì tự lòng mình chưa có nhân từ, chưa có rộng lượng, chưa có hiền lành thì làm sao ấy được, làm sao mà làm chủ được những cái giận dữ của mình. Tuy nhiên thực tế cho thấy, và cũng nguyên tắc đòi hỏi, đó là nếu chúng ta biết lợi dụng những cái giận dữ đó, những lúc giận dữ đó, những con người chúng ta giận dữ đó, để chúng ta sống nhân từ, rộng lượng, hiền lành, nhẫn nại, thì chúng ta mới có lòng nhân từ, rộng lượng, hiền lành và nhẫn nại. Thế rồi từ từ chúng ta làm chủ được mình, và bất cứ cái gì xảy ra cho chúng ta, gây cho chúng ta bất mãn và phạm đến chúng ta, vì chúng ta đã tập được rồi, chúng ta mới nhân từ, rộng lượng, hiền lành, nhẫn nại với tất cả mọi người khác, kể cả phạm nhân đã phạm đến chúng ta. Và như thế chúng ta mới giống như Chúa Giêsu đã khuyên dạy chúng ta, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria đầy ân phúc, xin Chúa cho chúng con biết sống hiền lành và khiêm nhượng như Chúa, để nhờ đó chúng con mới có thể là chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Love.